Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền, Tuân Tu Đức của Phổ Hiền. Tập 108. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia. Thời gian ngày 19 tháng 9 năm 2014. Dịch giả Chân Hành Ánh, Dạo Chánh Thích Thiền Trang, ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 337, hàng thứ bảy từ trái sang. Hàng thứ bảy từ trái sang. Dạo khắp cõi Phật. Mời xem kinh văn. Kinh văn chỉ có một câu: ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ. Trong khoảng một niệm dạo khắp tất cả cõi Phật. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Trong khoảng một niệm dạo khắp tất cả cõi Phật. Một niệm chỉ thời khắc cực kỳ ngắn ngủi, song thời hạn ấy các thuyết khác nhau. Những điều ấy đều là do Đức Phật năm xưa đã nói với đại chúng. Vì sao nói khác nhau? Bởi trình độ của thính chúng khác nhau. Độ dày mỏng của thiện căn khác nhau. Cho nên Đức Phật đối với mỗi sự việc, lời đã nói ngay trong 49 năm cũng không hoàn toàn tương đồng. Những kinh văn ấy đại đức đời trước chỉ dạy chúng ta, nếu chúng ta học Phật, học kinh giáo, cần theo phương pháp tâm thái mà Bồ Tát Mã Minh đã nói trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Bồ Tát chỉ dạy chúng ta nghe kinh, nhất định phải hiểu được, không chấp trước tướng ngôn thuyết. Đọc kinh, chữ viết là ký hiệu của lời nói. Đương nhiên, không thể chấp trước tướng văn tự. Điều thứ hai là không thể chấp trước tướng văn tự, danh từ, thuật ngữ. Đều là do Thế Tôn giả thiết để giáo hóa chúng sanh. Chấp trước thì sai rồi. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa bên trong. Không cần xét nét chi li những văn từ ấy. Thứ ba là không chấp trước tướng tâm duyên. Tâm duyên là chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta nghĩ đại khái là ý nghĩa gì, không thể được. Vì sao vậy? Bởi ngôn ngữ của Phật, về sau viết thành văn tự, tất cả đều là từ ngay trong tự tánh mà lưu xuất ra. Tự tánh không có tướng, là vô tướng. Tự tánh vô bất tướng. Chứ gì mới thực sự có thể khế nhập. Vì sao không thể nhìn thấy chữ viết gọi là dòng văn sanh nghĩa? Không thể được. Bởi vì tự tánh không có tướng. Chính vì tự tánh không có tướng nên mới có vô lượng tướng. Chính vì không có ý nghĩa nên mới có vô lượng nghĩa. Phải tương ưng với tánh đức, chứ gì mới có thể dần dần khôi phục lại trí huệ đức tướng của tự tánh. Đến khi nào hoàn toàn hiểu rõ, đến lúc minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, sau khi thấy tánh thì thông đạt tất cả. Lúc ấy chứ gì còn có ý nghĩ hay không? Không có. Tại vì sao? Bởi người thấy tánh đã đoạn hết phiền não tập khí chướng ngại tự tánh rồi. Nói tóm lại, chướng ngại tự tánh không ngoài ba loại lớn. Thứ nhất là vô minh phiền não. Thứ hai là trần sa phiền não. Thứ ba là kiến tư phiền não. Đều đoạn hết những thứ ấy rồi, đều buông xuống hết, thì tâm ấy là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nói trên đề kinh của chúng ta, đã đoạn kiến tư phiền não thì tâm thanh tịnh hiện ra, là chân tâm, không còn ô nhiễm nữa. Đã đoạn trần sa phiền não, thì đạt được tâm bình đẳng rồi. Trần sa là tỷ dụ, loại vọng tưởng, phân biệt đó vô lượng vô biên. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Liên tục không dứt. Kiến tư phiền não là gốc của sáu đường luân hồi. Có thứ ấy thì có sáu đường. Đoạn hết thứ ấy rồi thì không thấy sáu đường nữa. Đã không còn. Sáu đường là giả. Trần sa vô minh là gốc của mười pháp giới. Có trần sa vô minh thì có mười pháp giới. Đoạn hết trần sa vô minh rồi thì cũng không còn mười pháp giới nữa. Vậy thì thế nào? Nhất chân pháp giới hiện ra rồi. Nhất chân pháp giới chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. cảnh giới ấy hiện ra. Cảnh giới ấy có sắc tướng. Nhưng sắc tướng ấy cực kỳ khác với sắc tướng mà ngày nay chúng ta có thể lãnh hội. Vì sao vậy? Bởi sắc tướng mà ngày nay chúng ta lãnh hội được là cảnh giới tướng của A Lại Gia, là tướng phần của A Lại Gia. Tướng phần này là pháp sanh diệt, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Sanh diệt không trụ, không dừng. Trụ chính là ngừng lại, không ngừng. Từng niệm tiếp nối nhau. Sanh diệt thứ nhất cùng với sanh diệt thứ hai là khác nhau. Cho nên là giống như liên tục, mà không phải thực sự liên tục. Thực sự liên tục là cả hai hoàn toàn tương đồng, đây lại khác nhau. Đó là chân tướng sự thật, là thật tướng các pháp thường nói trong Đại Thừa Giáo. Thật tướng không có tướng, là nói trên thể. Thật tướng vô tướng, thật tướng vô bất tướng, là nói từ trên tác dụng. Trên dụng thì hiện tướng, không khởi dụng, dụng là có duyên, không có duyên thì không khởi dụng, không có tướng. Thể không có tướng, lúc khởi tác dụng thì hiện tướng, tùy duyên. Có duyên thì hiện, không có duyên thì không hiện. Cho nên thể tánh không thể được, tướng được hiện cũng không thể được. Chư vị nhất định phải được ngay trong không thể được. Đó là vọng tưởng, đó không phải sự thật. Do vậy, Đức Phật tùy duyên thuyết pháp phù hợp căn cơ. Mục đích thuyết pháp là dẫn dắt chư vị khế nhập tự tánh. Tám mươi bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp, phương tiện khéo léo thì vô lượng vô biên. Nhưng phương hướng cùng mục tiêu là một. Một hướng ấy nói sơ lược tỏ rõ chính là tam học giới định huệ. 84.000 vô lượng pháp môn đều không rời khỏi giới định huệ. Cho nên nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Giới định huệ chắc chắn dẫn dắt chúng ta ngộ nhập tự tánh, sau cùng giúp chúng ta đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Bất kỳ pháp nào cũng được, chỉ cần tâm của chư vị chuyên, chuyên nhất, không thể tạp, không thể loạn, không thể bị ô nhiễm, những thứ ấy đều ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, vậy thì hỏng rồi. Đó là phàm phu sáu đường. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó chính là Đức Phật. Hoàn toàn dùng tự tánh quán chiếu, sáu căn khởi tác dụng đều gọi là quán chiếu. từ quán chiếu ngộ thật tướng. Cho nên, đối với các loại thuyết pháp của Phật, chúng ta liền có thể thấy được đối tượng thuyết pháp của Phật khác nhau, thời tiết nhân duyên khác nhau. Dùng lời hiện tại để nói, hoàn cảnh xã hội khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, văn hóa không tương đồng. Thời đại ấy của Đức Phật, giao thông hoàn toàn nhờ vào đi bộ, xe bò, xe ngựa. Thuyền là dùng thuyền buồm, nhờ vào sức gió, nhờ vào người, sức người. Cho nên thực sự có rất nhiều người đến già chết cũng không qua lại với nhau. Hoàn cảnh sinh hoạt cả đời của họ chính là một thôn trang đó của họ, hoặc là một trấn nhỏ của họ chính là nơi lớn như vậy. Không hề đi xa nhà. Rất nhiều cư dân ở nông thôn cả đời chưa từng đi vào thành thị, chưa từng thấy huyện thành. Thật có, không phải không có. Lúc nhỏ tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thực sự có người già cả đời chưa từng vào thành thị. Nơi xa nhất họ đến chính là những làng quê lân cận. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp ở trong hoàn cảnh ấy, chỉ để họ có khái niệm thì được rồi, không cần nói chi tiết. Xem trình độ của tính chúng, căn tánh lanh lợi hay trì độn. Với người căn tánh lớn thì càng tiếp cận thật tướng. Với người căn tánh nhỏ thì không cần nói về khoảng cách xa gần đến thật tướng nữa. Từ chỗ này có thể thấy được phương tiện khéo léo. Thí như quyển thượng của kinh Nhân Dương Bát Nhã, trong chú sớ của cổ đại đức trích dẫn được rất nhiều, bởi vì nhiều người niệm kinh Nhân Dương. Trên kinh Nhân Dương nói rằng cửu thập sát na di nhất niệm, đó là một gãy ngón tay. Một gãy ngón tay có 90 sát na. Đó gọi là một niệm. 90 sát na vậy gọi là một niệm. Một sát na trong một niệm trải qua 900 sanh diệt. Cách nói ấy lại trong quyển thượng của giảng sanh luận chú, lấy 1% sanh diệt là một sát na, 60 sát na là một niệm. Điều là chỉ thời gian vô cùng ngắn ngủi. Biết được khái niệm đó thì tốt. Ngay khi giảng kinh, chúng ta thường xuyên nhắc đến là đối thoại của Bồ Tát Di Lặc với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một đoạn trong kinh Bồ Tát Sử Thai. Đức Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, nói rằng tâm hữu sở niệm, trong tâm phẩm của chúng ta khởi lên ý niệm. Đức Phật hỏi, một niệm ấy, ý niệm có bởi tâm, có mấy niệm, mấy tướng thức? Đó là nguyên văn trong kinh. do Đức Phật hỏi. Trong một niệm ấy, trong ý niệm có bởi tâm, có bao nhiêu ý niệm? Ý niệm di tế, bao nhiêu ý niệm? Mấy niệm, mấy tướng thức? Tướng là hiện tượng vật chất, còn có mấy thức? Trong đó đã hỏi ba sự việc: niệm, tướng, thức. Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng, một gãy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, 100 lần ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân với 10 vạn là 320 ngàn tỷ. Đó là một gãy ngón tay. 320 ngàn tỷ niệm di tế, ý niệm. Mỗi ý niệm đều có tướng. Niệm niệm thành hình, đó chính là hiện tượng vật chất. Hình đều có thức. Hàm nghĩa trong đó rất sâu. Hiện tượng vật chất từ đâu mà đến? Không phải đã nói sáng tỏ rồi. Từ ý niệm mà đến, niệm niệm thành hình. Tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh. Từ ý niệm mà đến, ý niệm mới là gốc rễ của hiện tượng vật chất. Không có ý niệm thì lấy đâu ra hiện tượng vật chất? Là giả, không phải thật sự. Hình đều có thức. Hình chính là hiện tượng vật chất. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thức. Thức là gì? Thọ tưởng hành thức, là năm uẩn mà Phật Pháp giảng. Sắc thọ tưởng hành thức. Sau khi chúng ta đọc đến kinh văn ấy, mới thực sự hiểu rõ tâm kinh đang niệm mỗi ngày. Bồ Tát Quán Thế Âm khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu, soi thấy năm uẩn đều không. Thế nào là năm uẩn? Thì đã nói ra rồi. Năm uẩn chính là hiện tượng vật chất đầu tiên. Trong hiện tượng vật chất thì có thức, chắc chắn không rời khỏi sắc thọ tưởng hành thức. Vật chất ấy lớn bao nhiêu? Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, đó gọi là cực di sắc. Không còn thứ nào nhỏ hơn nữa. Nếu chia nhỏ cực di sắc ấy ra, thì không còn hiện tượng vật chất nữa. Cho nên cũng gọi là lân hư trần. Trần là hạt bụi nhỏ. Ở trên kinh, Đức Phật nói với chúng ta, Đức Phật dùng phương pháp phân tích. Đầu tiên, Ngài dùng bụi lông bò làm đơn vị bắt đầu. Lông bò, lông bò thô, phía trên đỉnh lông bò có một hạt bụi. Hạt bụi vỏ ấy rất nhỏ, người mắt rất tốt có thể nhìn thấy. Hạt bụi ấy bám vào trên đỉnh sợi lông ấy, nó sẽ không rơi xuống. Chúng ta nói về lực hút, lực hấp dẫn. Bởi vì hạt bụi quá nhỏ rồi, nên lực hút lớn ấy vượt qua nó, hút chắc nó sẽ không rơi mất. Là bụi lông bò. Chia bụi lông bò ra tiếp, chia thành 7 phần. 1/7 gọi là bụi lông dê. Lông dê nhỏ, trên đỉnh có một hạt bụi. Lớn bao nhiêu? là 1/7 của bụi lông bò. Lại chia bụi lông dê thành 7 phần. 1/7 là bụi lông thỏ. Lông thỏ thì càng nhỏ hơn. Lông dê, lông thỏ, người Trung Hoa chúng ta viết bút lông, thường xuyên dùng chúng làm nguyên liệu. Dùng phương pháp ấy để chia. Bụi lông thỏ lại chia thành 7 phần. 1/7 gọi là bụi nước. Để hạt bụi nhỏ ấy ở trong nước, nước có khoảng trống, có khe hở, nên bụi có thể vào qua vào lại trong khe hở ấy, không có chướng ngại. Bụi nước là chia thành 1/7, gọi là bụi kim, tức là kim loại. Mật độ của kim loại lớn, nhưng chúng vẫn là có khoảng trống. Những thứ như vàng, bạc, đồng sắt không có chướng ngại, chúng có thể xuyên qua, rất dễ dàng xuyên qua. Chúng có khe hở. Lại đem bụi kim chia thành 1/7, gọi là vi trần. Chúng ta cho rằng bình thường đều gọi là vi trần, nhưng vi trần ở trên kinh Phật là chỉ thứ ấy, chỉ 1/7 của bụi kim, gọi là vi trần. Vi trần ấy đại khái chính là nguyên tử đang nói ngày nay. Đức Phật nói thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy. Lại chia vi trần ấy thành 1/7, gọi là sắc tụ cực vi. Đại khái hiện nay trong khoa học gọi là hạt sơ cấp, hạt quạt là một loại ấy, sắc tụ cực vi. Vẫn có thể chia. Sắc tụ cực vi là chia 7 phần. 1/7 chính là cực vi chi vi. Cực vi chi vi không thể chia nữa, chia tiếp thì không còn nữa. Cho nên gọi là lân hư trần, bởi chúng ngay cạnh hư không. Hãy chia hạt ấy thì là hư không, không còn hiện tượng vật chất nữa, thì chính là không rồi. Đức Phật với sự việc ấy, nhà vật lý học thời cận đại, nhà cơ học lượng tử phát hiện rồi. Họ cũng là dùng phương pháp như vậy, phân tích vật chất đó ra. Hình như là 1 chia 2, 2 chia 4, 4 chia 8, 8 chia 16 là cách chia như vậy. Bắt đầu từ nguyên tử, 80 năm trước phát hiện nguyên tử. Lúc đó cho rằng nguyên tử là hiện tượng vật chất nhỏ nhất. Thuận theo sự tiến bộ của khoa học, thiết bị phát hiện nguyên tử, phá vỡ nguyên tử, phá vỡ phát hiện trong nguyên tử có hạt nhân nguyên tử, có electron, có neutron, cho nên rất phức tạp, không hề đơn thuần. Nặng vào với nhau thì sinh ra hiện tượng ấy. Nhà khoa học đã đem hạt nhân nguyên tử, electron, neutron đập tan từng hạt, có thể phá vỡ. Sau khi phá vỡ còn tồn tại càng nhỏ hơn nữa, gọi chúng là lạp tử, hạt cơ bản. Hạt ấy vẫn chưa phải là nhỏ nhất, vẫn có thể phá vỡ hạt cơ bản, chính là vẫn có thể chia tiếp. Sau khi phá vỡ phát hiện thứ càng nhỏ hơn, gọi là vi trung tử. Cũng gọi là neutrino. Lại đem hạt ấy phá vỡ tiếp. Phá vỡ thì không còn nữa. Đó chính là cực vi sắc đã nói trên kinh Phật. Cực vi chi vi, lân hư trần, được nhà khoa học tìm thấy rồi. Danh từ của hạt ấy gọi là hạt cơ bản. Phá vỡ hạt ấy rồi thì không còn nữa, không còn vật chất nữa. Không còn vật chất nữa thì thấy điều gì? Nhìn thấy là hiện tượng sống của ý niệm. Vậy mới bỗng nhiên đại ngộ. Hóa ra vật chất là sự việc như vậy, là ảo tướng do sống của ý niệm sanh ra. Vậy thì chứng minh điều Đức Phật giảng không sai. Sắc do tâm sanh, tướng tùy tâm chuyển. Khoa học đã chứng minh hai câu nói ấy trên kinh Phật rồi. Ở 3.000 năm trước, Đức Phật đã giảng hai câu nói ấy rồi. 3.000 năm sau, nhà khoa học ngày nay, khoa học đỉnh cao đã phát hiện ra, đó là bí mật sâu xa của vũ trụ. Vật chất rốt cuộc là gì? Bí mật đó được phơi bày rồi, là ý niệm. Cho nên tiến sĩ Max Planck của nước Đức tuyên bố với mọi người, trên thế giới căn bản thì không có sự tồn tại của những thứ vật chất. Vậy thứ nào tồn tại? Là ý niệm. Ý niệm là thuộc về tâm lý. Cho nên ông chỉ ra khoa học từ khi kiến lập đến nay là 400 năm đi trên con đường sai lầm. Sai lầm ấy là gì? Gọi là pháp nhị phân. Đem hiện tượng vũ trụ chia thành tâm lý, vật lý. Đại học hiện nay là vật lý học, tâm lý học. Đó là sai lầm. Căn bản thì không có thứ vật chất này tồn tại. Thảy đều là tinh thần. Cho nên vật chất cùng một thể với tinh thần. Nhà Phật giảng năm uẩn giảng rất đúng, chính xác. Năm uẩn chính là sắc tâm là một thể. Chúng ta nhìn thấy báo cáo của khoa học đối với sự việc này đã có một khái niệm rõ ràng. Thực sự đã tin rằng ý niệm quan trọng, vật chất biến đổi theo ý niệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền lúc 12 tuổi chẳng phải đã trồng một quả bí đao lớn bị em họ của ngài trộm mất. Đại khái ngài không biết, ngài liền trù lời chú nhỏ tiếng: ai đã lấy trộm bí đao của tôi khiến họ sinh bệnh đau nhức. 3 ngày sau, em họ của ngài thực sự sanh bụng nhọt rồi. Đó là gì? Hiện tượng vật chất chuyển theo ý niệm của người. Ngài Hải Hiền có thể chuyển hiện tượng vật chất của thân thể em ngài thực sự đã sanh bệnh nhọt. Thím biết được sự việc đó rồi, vội vàng nói với ngài: đừng niệm tiếp nữa, em trai con đã sanh bệnh nhọt rồi. Ngài lập tức đổi lại, ngài đổi lại: hy vọng em trai mau chóng khỏe lại, hy vọng em mau chóng tốt lên. Niệm được 2 ngày, em họ của ngài thực sự đã khỏi. Ngài mới hiểu được ý niệm đó có năng lực lớn như vậy. Về sau không dám trù người nữa, là không dám có ý niệm tiêu cực. Khoa học đã chứng minh sự việc ấy rồi. Chứ gì xem nhà sách hiện nay, tôi tình cờ đến xem một chút, rất nhiều báo cáo liên quan đến nghiên cứu niệm lực, tổng cộng có mấy chục loại. Nhà khoa học tuổi trẻ hiện nay cũng đi con đường này. Tôi tin rằng đại khái qua thêm 20-30 năm nữa, ý niệm là gì sẽ được họ phát hiện. Bởi vì Đức Phật từng giảng trên kinh, dùng ý thức thứ sáu, năng lực của ý thức thứ sáu vô cùng lớn, chính là có thể duyên đến lượng ấy. Với bên ngoài thì có thể duyên đến sát biên giới của vũ trụ, đại vũ trụ. Với bên trong có thể đạt đến A-lại gia, cũng chính là nói tam tế tướng của A-lại gia khoa học có thể phát hiện, cũng có thể làm chứng minh cho Phật, nhưng họ không được thọ dụng. Bởi vì nhà khoa học chưa đoạn phiền não. Tuy đã phát hiện hoàn toàn giống như với lời Đức Phật giảng, nhưng trí huệ, thần thông, đạo lực đều không thể hiện ra. Phật, Bồ Tát làm sao biết được? Là do thấy được trong thiền định, là cảnh giới hiện lượng. Trong định có thể thấy được, hoàn toàn làm thấu triệt, làm rõ ràng rồi, là bậc Bát Địa trở lên thường nói trên Đại Thừa Giáo. Pháp Thân Bồ Tát trong Thật Báo Độ, Hoa Nghiêm là viên giáo, từ sơ trụ đến đẳng giác, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là do đoạn vô minh chứng Pháp Thân. Các ngài sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm, sanh đến cõi Thật Báo Trang Nghiêm thì biết được sự thật ấy, tin tưởng, không nghi ngờ. Muốn làm rõ ràng, làm sáng tỏ sự việc ấy, phải từ Bát Địa. 41 cấp bậc, Bát Địa là cấp bậc thứ tư ở trên cùng. Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, phía sau là Diệu Giác. Diệu Giác là Phật nên không tính, tính là quả vị Bồ Tát. 41 cấp bậc ở trong Thật Báo Độ. Trí huệ của các ngài đã khai, thần thông hiện ra rồi. Tuy nhà khoa học nhìn thấy thứ ấy mà không mở trí huệ, thần thông không thể hiện tiền. Phật Pháp không cần dùng những thiết bị đó của khoa học, không cần, cũng không cần dùng lý luận của toán học để suy luận, đều không cần. Phật Pháp hoàn toàn dùng thiền định. Định công càng sâu thì chư vị thấy được càng rõ ràng. Đến Diệu Giác thì viên mãn rồi. Lúc viên mãn ấy, định công đó là gì? Chúng ta tin rằng cần ở Bát Địa mới viên mãn. Tự tánh vốn định, quay về tự tánh rồi, tu định, khái niệm đó chúng ta dần dần lãnh hội được một chút, rất là quan trọng. Vì sao vậy? Bởi đó là chân tâm. Đại sư Huệ Năng lúc khai ngộ nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động chính là tự tánh vốn định. Vì sao phải tu định? Bởi vì vốn là định, chân tâm vốn là định. Định chính là chân tâm. Không định thì là vọng tâm, chính là A-lại gia. A-lại gia là động, là pháp sanh diệt. Tự tánh vốn định, không sanh, không diệt, không hề dao động. Cho nên trong Pháp Đại Thừa đặc biệt có trọng thiền định. Định là ý nghĩa của Trung Hoa, thiền là thiền na, phiên dịch từ tiếng Phạn Hoa. Thiền na là tính lự, Dịch thành ý nghĩa Trung Hoa, tỉnh chính là định. Lự chính là có năng lực quán chiếu, chiếu kiến. Lự là tỷ dụ, không phải suy nghĩ. Ngài không hề suy nghĩ. Ngày nay chúng ta giảng hoàn toàn là trực giác. Vừa nghe liền hiểu rõ, vừa thấy liền sáng tỏ. Lục tổ nghe sư Pháp Đạt niệm kinh Pháp Hoa, niệm đến phẩm thứ hai. Pháp Hoa có 28 phẩm, niệm đến phẩm thứ hai, ngài liền dừng lại rồi. Nói với thiền sư Pháp Đạt, đừng niệm nữa, ta biết rồi. Giảng quyền nghĩa của Pháp Hoa cho thiền sư nghe, thiền sư khai ngộ rồi. Ngài đã niệm 10 năm chưa khai ngộ, mà lại khai ngộ trong một câu nói của Đại sư Huệ Năng. Cho nên định là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng, là tâm giác. Tâm giác chính là khai ngộ, giác là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tâm thanh tịnh là thiền định của A-la-hán, Bích Chi Phật. Tâm bình đẳng là thiền định của Bồ-Tát. Nếu chúng ta muốn làm Bồ-Tát thì không bình đẳng không được. Vẫn còn chia cao thấp, vẫn còn chia ta người, vậy thì không bình đẳng. Cho nên tu đạo Bồ-Tát phải tu tâm bình đẳng. Tu đạo tiểu thừa phải tu tâm thanh tịnh, không thể bị ô nhiễm. Chúng ta tu hành niệm Phật, bắt đầu công phu ban đầu từ đâu? Từ công phu thành phiến. Chúng ta yêu cầu chính mình đạt đến cảnh giới ấy. Công phu thành phiến là ý nghĩa gì? Là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, đều đã buông xuống tất cả. Vậy là công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì có tư cách giảng sanh. Người lúc đến công phu thành phiến, A-di-đà Phật nhất định sẽ hiện thân với chư vị. Chúng ta không thấy A-di-đà Phật, mà Ngài rất dễ dàng đến thăm chúng ta. Đến thăm chúng ta để làm gì? Bằng giới thọ ký cho chúng ta ở trong Đại Thừa. Sẽ đến nói với chư vị, con niệm được tốt, khích lệ chư vị, niệm được rất tốt. Duyên thọ của con vẫn còn bao nhiêu năm? Nói với chư vị, đợi đến lúc mạng con sắp hết, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn con giảng sanh. Lúc ấy, tính tâm, nguyện tâm của chư vị là thực sự rồi. Vì sao vậy? Bởi vì A-di-đà Phật đến ghi danh rồi. Thực sự pháp hỷ sung mãn. Nhưng có một nhóm người rất thông minh, con không cần thọ mạng nữa, không dễ dàng gặp được A-di-đà Phật, liền cầu A-di-đà Phật, con không cần thọ mạng nữa, hiện nay con đi theo Ngài, Đức Phật rất từ bi sẽ dẫn chư vị đi. Trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người giảng sanh. Tôi ước đoán ít nhất cũng 1/3 đến một nửa. Không phải thọ mạng của chính họ đến rồi, mà là cầu A-di-đà Phật, bây giờ con đi theo Ngài. Giống như sư Quánh Kha chính là ví dụ rất rõ ràng. Niệm Phật, niệm 3 ngày 3 đêm, không hề ngủ nghỉ, liều mạng niệm. Niệm đến mức A-di-đà Phật đến rồi, Phật nói với Ngài, thọ mạng của con vẫn còn 10 năm, sau 10 năm ta đến tiếp dẫn con. Tính cảnh giác của Ngài rất cao, căn tánh kém nặng, tập khí quá nặng, tạo nghiệp. Ngài sợ rồi, con không cần 10 năm thọ mạng nữa, bây giờ con đi theo Phật. Phật liền đáp ứng rồi, hẹn ước với ngài 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. Vì sao không dẫn ngài đi ngay lúc ấy? Nếu dẫn ngài đi luôn lúc ấy, sư Quánh Kha chết rồi, chết ở trong lưu phòng. Qua mấy ngày xem ngài thế nào, mở cửa phòng đã chết được mấy ngày rồi. Thì việc chết ấy là chết oan uổng rồi. Giữ ngài lại 3 ngày, công đức ấy vô lượng vô biên, để ngài đem tin tức ấy nói với mọi người. Người trong chùa đều biết 3 ngày sau Phật đến tiếp dẫn ngài giảng sanh. Ngài là người ác, là người phá giới, phạm quy. Chính mình hiểu được tương lai đi đến đâu, địa ngục vô gián. Ngài là bởi sợ địa ngục khổ mới liều mạng niệm Phật. Đã niệm 3 ngày 3 đêm cảm Phật đến rồi. Cho nên người trong chùa đều không dám tin ngài. Người như ông vậy, đóng cửa niệm 3 ngày, ông đến lừa chúng tôi. Nói sao 3 ngày ông giảng sanh, may mà thời gian 3 ngày không coi là quá dài. Chúng ta đợi xem 3 ngày ông có giảng sanh không. Đến ngày thứ 3, ngài yêu cầu đại chúng niệm Phật tiễn ngài giảng sanh. Đó chính là ngày độ chúng sanh. Mọi người niệm Phật đại khái niệm đến một khắc. Một khắc ở thời xưa dài hơn hiện nay của chúng ta. Bởi vì một thời khi xưa là 2 giờ của hiện nay. Trung Hoa dùng tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi, một ngày là 12 thời. Hiện nay dùng theo Tây Dương của phương Tây là 24 giờ, gọi là tiểu thời. Thời của Ấn Độ dài hơn chúng ta. Ấn Độ chỉ chia 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Thực sự đã giảng sanh, mọi người tin tưởng rồi. Chứ gì nói ngài độ bao nhiêu người. Đó là thị hiện, không những ảnh hưởng đương thời, mà chúng ta xem thấy những văn tự ấy ở trong giảng sanh truyện, chúng ta đều bị cảm động. Cho nên Phật bảo ngài kéo dài sau 3 ngày, để ngài độ vô lượng chúng sanh hữu duyên. Lúc ấy nhìn thấy, nghe thấy là có duyên. Hiện nay chúng ta nhìn thấy những văn tự này cũng là có duyên. Duyên ấy cần kéo dài mãi đến 9.000 năm sau. Đến khi Phật Pháp hoàn toàn diệt mất, thì duyên ấy của ngài mới không còn nữa. Chỉ cần những văn tự này còn tồn tại, thì có thể có một số chúng sanh hữu duyên nhìn thấy, được ngài làm cảm động, cũng học phương pháp đó của ngài, buông xuống vạn duyên, nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Nguyện thứ 18 nói rất rõ ràng: ngũ nghịch thập ác, lâm chung một niệm, 10 niệm đều được giảng sanh. Xem ra là dễ dàng, thật sự cũng không dễ dàng. Vì sao vậy? Bởi ngài có thiện căn. Thiện căn là do tu từ vô thủy kiếp. Nghe đến A Di Đà Phật thì hoan hỷ, nghe đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tin tưởng, không hề nghi ngờ, tín nguyện trì danh. Đó gọi là chúng sanh căn tánh chín mùi. Đức Phật hiện thân thuyết pháp tiếp dẫn chúng sanh. Những người ấy là nhóm bậc nhất, nhóm đầu tiên được độ. Cho nên chúng ta phải biết sau đó mới có thể xem thấy trên kinh ý vị của lời Phật giảng vô cùng. Chứ gì xem phương tiện khéo léo của Ngài khiến cho tất cả chúng sanh rộng trùm ba căn thượng trung hạ, thu nhiếp cả lợi và đụn. Ngày nay chúng ta dùng một câu nói phương tiện khéo léo đạt đến tột cùng để nói. Từ đâu mà đến vậy? Từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh là gì? Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta hạ công phu từ đây. Trái ngược với thanh tịnh là ô nhiễm. Không thể bị ô nhiễm. Ô nhiễm là từ đâu mà đến? Đến từ cảnh giới trong ngoài. Phải bảo dưỡng thân thể này, nhọc lòng vì điều ấy, đó là bị căn bên trong làm ô nhiễm rồi. Bên ngoài là trần cảnh, cảnh giới bên ngoài. Chứ gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã tiếp xúc được mà khởi tâm động niệm thì bị ô nhiễm rồi. Khởi tâm động niệm bị ô nhiễm nhẹ, phân biệt chấp trước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là chấp trước. Chỉ cần có ý niệm chấp trước ấy, bất luận chấp trước điều gì, chấp trước Phật Pháp cũng không được. Chấp trước Phật Pháp cũng không rời khỏi sáu đường luân hồi. Cho nên ở trên Kinh Kim Cang, Đức Phật chỉ dạy chúng ta, Pháp còn phải xả, huống hồ chẳng phải Pháp. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ cho phép chấp trước một Đức A-di-đà Phật. Là phép quán sau cùng trong thập lục quán kinh. Thứ 16, trì danh niệm Phật. Chúng ta hạ công phu ở đây, không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, chính là trì giới. Không bị cảnh giới làm dao động, không bị ngoại cảnh lừa gạt, đó chính là tam học giới định huệ. Biết rằng những gì có tướng đều là hư vọng. Những câu quan trọng ấy trong Kinh Kim Cang không thể quên mất. Từ sáng đến đêm chúng ta phải buông xuống. Buông xuống thì đúng, không buông xuống thì sai rồi. Thứ gì cũng phải buông xuống, đến thân thể cũng phải buông xuống. Buông xuống thân kiến thì chứng quả tu Đà Hoàng. Nếu tu tịnh độ ở trên quả gì thì giống như tu Đà Hoàng, nhưng ở phương diện khác thì vượt qua tu Đà Hoàng quá nhiều rồi. Tu Đà Hoàng cần 7 lần sanh tử ở trên trời và nhân gian mới chứng A-la-hán. Chúng ta nhắc nhở chính mình buông xuống vạn duyên, đời này liền sanh tịnh độ. Sanh tịnh độ thì vượt qua A-la-hán quá nhiều rồi. Hà hạ phẩm vãng sanh ở phàm thánh đồng cư độ cũng làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí chính là sơ trụ của viên giáo trở lên đến đẳng giác. 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều xưng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây là cơ duyên chúng ta nhất định không thể lỡ qua. Cơ duyên quá khó gặp rồi. Chúng ta xem tiếp phía sau. Hai thuyết ấy cùng lấy trong một niệm có diệu sát na. Nhưng trí độ lượng lấy trong khoảng gãy ngón tay có 60 niệm. Quyển 18 của Hoa Nghiêm Thám Quyền Ký cho rằng sát na đó là nói khoảng niệm. Một khoảng gãy ngón tay có 60 sát na. Hai thuyết đều cho rằng một niệm tức là một sát na. Na gì đơn giản, dễ dàng mà ghi lại. Đó là phương tiện khéo léo của học tập. Nên theo thuyết sau, theo cách nói ở sau của trí độ lượng, cách nói trên Kinh Hoa Nghiêm, lấy khoảng một niệm tức là một sát na, cho đến trong khoảng sát na một niệm, liền có thể vào khắp cõi nước chư Phật. Đó là đã nói đến kinh văn. Trong khoảng sát na một niệm liền có thể vào khắp cõi nước chư Phật. Đó chính là nguyện thứ 11 trong 48 nguyện của A Di Đà Phật. Trích dẫn kinh văn của nguyện 11 ở đây. Trích dẫn này vừa là bản của Ngài Khang Tăng Khải. Cũng là bản lưu thông rộng nhất trong năm loại bản dịch gốc. Trong khoảng một niệm, nếu không thể đi qua trăm ngàn ức Na Do Tha cõi Phật, đi khắp cúng dường chư Phật một lượt, thì con không giữ ngồi chánh giác. Trích dẫn ở đây là làm kiên định tín tâm của chúng ta. Đó là nguyên văn của bản dịch Triều Ngụy. Ngày nay chúng ta đều dùng đối thoại của Bồ Tát Di Lặc với Thế Tôn, bởi vì đã làm chứng minh với khoa học rồi. Vậy thì là một giây. Sanh diệt 1.600.000 tỷ lần. Sanh diệt như vậy gọi là một niệm. Một giây có bao nhiêu niệm? 1.600.000 tỷ niệm. Vậy so với phía trước đều nhỏ. Bồ Tát Di Lặc là chuyên gia duy thức. Duy thức là tâm lý học của Phật môn. Chúng ta thường xuyên nhắc đến câu ấy. Một giây 1.600.000 tỷ lần sanh diệt. Một gãy ngón tay là 320.000 tỷ. Một giây có thể gãy 7 lần. Nếu thân thể tốt, người trẻ tuổi, một giây gãy ngón tay 7 lần. Vậy thì 320.000 tỷ nhân với 7, một niệm ấy có khái niệm với một niệm quá ngắn rồi, chúng ta không tưởng tượng được. Sáu căn bao gồm ý niệm đều không tưởng tượng được. Văn trên đã nói các đại sĩ ấy. Kinh văn phía trước có những đại sĩ ấy ở đây. Nổi bật là chỉ 16 chánh sĩ. Vừa mở đầu phẩm thứ hai, nhóm 16 vị chánh sĩ của Ngài Hiền Hộ. Phím chỉ những Bồ Tát đại gia tham gia đại hội đều bao gồm ở trong ấy. Tùy lúc ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Lời nói chân thật, những Bồ Tát ấy thường trụ ở trong Hoa Nghiêm Tam Muội. Tương ưng viên mãn với tự tánh vốn định. Chính là như Đại sư Huệ Năng đã nói, tự tánh có thể sanh vạn pháp. Tự tánh là bản thể của vạn pháp. Tất cả pháp thế gian và xuất thế đều không rời tự tánh. Rời tự tánh thì không có một pháp nào có thể đắc. Tự tánh có thể hiện, có thể sanh. A-lại-da có thể biến. Y chánh trang nghiêm của thế gian và xuất thế là được sanh, được hiện, được biến. Nếu chúng ta có thể chuyển thức thành trí, tu đến địa vị của Pháp Thân Bồ Tát, chính là sơ trụ của viên giáo, sơ địa của biệt giáo, liền nhập Hoa Nghiêm Tam Muội rồi. Không những nhập mà thường trụ Hoa Nghiêm Tam Muội. Cho nên Ngài có năng lực trong khoảng một niệm vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật. Ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật ấy, chúng ta có thể dùng vô lượng, vô biên, vô số, vô tận để hình dung. Đi để làm gì? Cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Cúng Phật đương nhiên sẽ nghe kinh. Nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp, ấy là khai trí huệ. Cho nên đó là sự nghiệp của tất cả các Bồ Tát đã giảng sanh thế giới Cực Lạc. Mỗi ngày các ngài làm gì? Mỗi ngày đến mười phương thế giới cúng Phật, nghe pháp. Phân thân mà đi, chia ra vô lượng vô biên thân. Đức Di Đà phân thân là tiếp dẫn người giảng sanh. Mười phương thế giới giảng sanh mỗi ngày cũng là vô lượng vô biên. Đức Phật phải phân vô lượng vô biên thân để tiếp dẫn. Người giảng sanh thế giới Cực Lạc có trí huệ, thần thông, đạo lực giống như A Di Đà Phật. Nói cách khác, có thể phân vô lượng vô biên thân giống như Đức Di Đà. Để làm gì? Để cúng Phật, nghe pháp. Cùng một lúc, thành tựu đại pháp viên mãn, chúng ta liền sáng tỏ rồi. ở thế giới Cực Lạc là thần tốc nhất. Nơi đó không có chướng ngại. Mười phương thế giới có chướng ngại, thế giới Cực Lạc không có chướng ngại. Cho nên vậy thì nhất định không thể không đi. Nhiều người đi, hơn nữa rất nhiều người không cần thọ mạng nữa. Trừ phi một vài thiểu số, đó là Phật làm gì? Đức Phật muốn họ lưu lại ở thế gian để biểu pháp. Vậy thì không phải thọ mạng của chính họ. Hòa thượng Hải Hiền là A Di Đà Phật chỉ định ngài đến để biểu pháp. Cho nên thọ mạng của ngài là do Đức Phật gia trì, căn bản là không liên quan với thọ mạng của ngài. Đó cũng xem là thừa nguyện tái lai. Về Quan Nghiêm Tam Muội, Tam Muội ấy căn cứ vào quả để nói, cũng gọi là Hải Ấn Tam Muội. Gọi là ấn bởi lấy con dấu của thế gian làm tỷ dụ. Văn tự trên ấn có thể cùng lúc hiện ra tức khắc, mà không có sai khác trước sau. Toàn bộ đều biểu lộ, cũng không có nơi nào có thể ẩn. Đó gọi là biển. Biển là hình dung rất lớn, như con dấu của ta. Con dấu đã khắc rất nhiều chữ. Ngày nay chúng ta biếu tặng, trưa nay tổng giám mục nơi đây đến thăm hỏi. Khu vực trông coi của vị giám mục ấy là Queensland. Đại khái Queensland là khu vực rất lớn. Ngài nói với tôi là ngang với hai nước Anh. Đó là khu vực giáo hóa của ngài. Hôm nay chúng tôi tặng ngài một con dấu, làm vào khung kính tặng ngài. Bên trong là tám chữ: thần yêu thương người đời, thiên sứ hòa bình. Vừa đóng con dấu ấy thì tám chữ đồng thời hiện ra, không có trước sau. Đó gọi là hiện tức khắc. Dùng điều này để làm tỷ dụ. Hải ấn giống như biển lớn, đồng thời phóng hiện các loại tướng sai biệt. Biển ấy so với điều gì? So với tâm của chúng ta. Chân tâm là biển lớn, vọng tâm cũng là biển lớn. Chân tâm là tự tánh, không có biên giới. Vọng tâm là A Lại Gia, cũng không có biên giới. Đem tâm dí với biển lớn, có thể sanh vạn pháp. Ý niệm vừa động, vạn pháp liền xuất hiện, không có thứ tự, thì giống như đóng dấu vậy, đồng thời xuất hiện. Nhà khoa học nói thế giới này sinh ra là do có thứ tự, đó không phải thực sự. Đức Phật không phải nói như vậy. Chúng ta phải tin Phật. Vì sao vậy? Bởi Đức Phật là cảnh giới đích thân chứng được. Pháp Thân Bồ Tát khai ngộ rồi, ngài là thân chứng, ngài nhìn thấy ở trong định, không phải do ngài suy đoán. Ngài là hiện lượng, ngài không phải tỷ lượng, không phải phi lượng. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Người có thể tin Phật là người có phước báo lớn. nhất định không nghi ngờ lời Phật đã nói. Đức Phật nói các loại khác nhau, đó là phương tiện khéo léo không đồng. Ngài nói với loại chúng sanh nào khế hợp căn cơ thì không ai không được lợi ích. Vô lượng vô biên pháp môn, những kinh luận ấy, căn tánh mỗi người khác nhau. Căn tánh là trong đời quá khứ đã từng học, từng tu học, đời này lại gặp được rồi thì rất ưa thích. Dẫn ra căn lành của đời trước, chứ gì có thể tiếp tục tu tiếp. Gặp được Tịnh Tông, ưa thích Tịnh Tông cũng không dễ dàng. Duyên của tôi coi như rất tốt. Khi mới học Phật, người đầu tiên tiếp dẫn tôi là lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Sau khi đại sư Chương Gia Viên Tịch, lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu tôi quen biết với pháp sư Sám Dân. Tôi sống nơi nhà tranh cùng ngài ở phố Lý, đã ở 5 tháng rưỡi. Ngài khuyên tôi tu Tịnh Độ. Ở trên núi, tôi đã đọc bộ Văn Sao, đã đọc 3 quyển chú giải của kinh A Di Đà, Sớ Sao của đại sư Liên Trì, Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích, Viên Trung Sao của đại sư U Khê. Pháp sư Sám Dân bảo tôi đem những khoa phán ấy dùng biểu đồ vẽ ra. Sau khi tôi vẽ ra rồi thì đối với người xưa, đối với kinh giáo, bội phục đến nằm dốc sát đất. Những biểu đồ của tôi đều đã để lại cho Pháp sư Sám Dân. Mà duyên này của tôi vẫn chưa chín mùi, không thể nói là có duyên phận với Tịnh Tông. Sau khi đọc xong thì không phản đối Tịnh Độ Tông, không phản đối pháp môn niệm Phật, nhưng chính mình không bằng lòng học, vẫn mê trên Đại Kinh Đại Luật. Cho nên Pháp sư Sám Dân giới thiệu tôi gặp thầy Lý. Tôi quen biết thầy Lý là Pháp sư Sám Dân giới thiệu, lão cư sĩ Chu Kính Trụ hai ngày ấy giới thiệu tôi đến Đại Trung. Ở Đại Trung 10 năm, thầy khuyên tôi học Tịnh Độ. Tôi xem không ít hơn 10 lần. Thầy đối với tôi thật tốt, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận. Tôi tiếp nhận Tịnh Tông là giảng Kinh Hoa Nghiêm. Thầy giảng ở Đài Trung, tôi giảng ở Đài Bắc. Một tuần thầy chỉ giảng 1 giờ. Thầy cần phiên dịch, nên 2 giờ trên thực tế là 1 giờ. Tôi ở Đài Bắc, một tuần giảng 4 giờ rưỡi. Một lần tôi giảng 1 giờ rưỡi, giảng 3 lần, một tuần giảng 3 lần. Cho nên tôi giảng rất nhanh thì vượt qua thầy. Đồng thời giảng Tứ Thập, Bát Thập. 2 ngày giảng Hoa Nghiêm 80, 1 ngày giảng Hoa Nghiêm 40, 1 tuần 3 lần. Lúc ấy sắp xếp rất đầy, rất nhiều kinh đều giảng cùng một lúc, mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Đại khái đã dẫn gần nửa bộ Hoa Nghiêm. Có một ngày bỗng nhiên nghĩ ra, Đức Văn Thù Phổ Hiền học pháp môn nào mà thành tựu? Ấy là hai vị Bồ Tát bái phục nhất ở trong cảm nhận chúng tôi. Ngưỡng mộ nhất trong tâm. Ở Hoa Nghiêm 40, trong quyển thứ 39 ta nhìn thấy các ngài đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Xem đoạn kinh văn ấy thì lông tóc dựng đứng. Đó là sự việc thế nào? Về sau nhìn thấy bản hội tập mà thầy Lý cho tôi, tôi vừa mở bản hội tập ra, câu đầu tiên là phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền, liền sáng tỏ rồi. Cảm ơn thầy. Thầy không hề gạt tôi. Thầy thực sự đem pháp môn bậc nhất ngay trong Phật Pháp truyền cho tôi. Tôi từ trên Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm mà quyết trọn một lòng, không còn nghi ngờ đối với tịnh độ, vậy mới tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, tôi lại nhìn thấy trong 25 viên thông trên kinh Lăng Nghiêm, ban đầu trước sau đã giảng Lăng Nghiêm 7 lần đều không phát hiện. Sau cùng thì mới phát hiện. Phát hiện điều gì? Phát hiện Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương cũng là pháp môn đặc biệt. Vì sao vậy? Bởi không sắp xếp theo thứ tự. 25 viên thông là theo thứ tự mà sắp xếp. Không theo thứ tự mà sắp xếp chính là pháp môn đặc biệt. Bồ Tát Quán Âm quá rõ ràng rồi. Bởi vì 25 ngôi bậc, ngài đáng lẽ xếp thứ hai. Nhĩ căn viên thông, thứ nhất là nhãn căn, thứ hai là nhĩ, mắt tai mũi lưỡi thân, nên xếp ở thứ hai. Nhưng ngài xếp ở sau cùng, xếp ở thứ 25. Không quá dễ dàng nhìn thấy Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí là một căn lớn trong thất đại, địa thủy quả phong không kiến thức. Ngài là kiến đại. Kiến đại phía sau là thức đại. Thức đại là do Bồ Tát Di Lặc đại biểu. Nói cách khác, ngài đáng lẽ ở trước Bồ Tát Di Lặc. Nên xếp thứ 23 trong 25 viên thông. Nhưng ngài đổi giới Bồ Tát Di Lặc rồi. Bồ Tát Di Lặc đáng là 24, nhưng Bồ Tát Di Lặc lại là 23. Ngài biến thành 24. Ngài thay đổi rồi. Mức độ thay đổi rất nhỏ, chúng ta không nhìn ra. Hai pháp môn đặc biệt. Vì sao lại có hai pháp? Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương là khắp pháp giới, hư không giới, chúng sanh trong cõi Phật của tất cả chư Phật Như Lai đều khế hợp căn cơ. Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương là chuyên đối với thế giới Ta Bà. Nói gần hơn một chút là đặc biệt đối với căn tánh của chúng sanh trên trái đất. Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Trở lại ngay tự tánh, tánh thành đạo vô thượng. Vậy thì chúng ta làm rõ ràng rồi. Hai pháp môn đặc biệt. Một là rộng độ tất cả chúng sanh của mười phương thế giới. Một là chuyên độ chúng sanh khổ nạn trong thế giới Ta Bà. Trước đây chưa từng nghe người khác nói điều này. Đặc biệt nhấn mạnh, Đại sư chú giải Kinh Lăng Nghiêm đặc biệt nhấn mạnh chính là nhấn mạnh Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta cũng là học đi học lại nhiều lần mới phát hiện được. Chúng ta lại niệm một mạch luôn câu tiếp theo. Chính là gọi là hải, bởi giống như biển lớn, đồng thời ảnh hiện các loại tướng khác biệt, hình tượng rất khác nhau, mà thể của nước không sai biệt. Hưng khởi nhiều muôn tướng, nước thì vẫn trong suốt, tựa như muôn tướng, tựa như không tướng. Thời gian không có trước sau, nên dài ngắn đồng thời. Ý nghĩa của những câu ấy rất sâu, nhưng lại không khó hiểu. Hiện nay có tivi, có máy tính, đại khái người lớn trẻ nhỏ mỗi ngày đều không rời khỏi màn hình. Tuy màn hình không lớn, nhưng nếu kết hợp những màn hình của toàn bộ thế giới lại, thì diện tích ấy cũng rất lớn, cũng không thể nghĩ bàn. Màn hình sẽ hiện tướng, thì giống như nước có thể soi chiếu muôn tướng vậy. Nước soi chiếu muôn tướng, nước có chấp tướng hay không? Không chấp tướng. Màn hình có thể hiện muôn tướng, mà có chấp tướng hay không? Cũng không chấp tướng. Hơn nữa, tướng trên màn hình chúng ta rất dễ lãnh hội ra, đó là tướng sanh diệt. Hơn nữa, đó vẫn chưa coi là tướng liên tục. Liên tục là tướng phía trước hoàn toàn tương đồng với tướng phía sau, đó gọi là liên tục. Tướng ấy của niệm phía trước không giống như tướng của niệm phía sau, giống phần nhỏ. Còn phần lớn khác nhau. Cho nên là tướng tương tự liên tục. Trên kinh cũng đều nói ra. Chúng ta nhìn thấy rồi thì bội phục đến nằm dốc sát đất. Hơn 3.000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, dù tính chú giải của đại đức xưa, ít nhất cũng là 300 năm trước. Các ngài đối với thật tướng các pháp thấy được rõ ràng như vậy là không dễ dàng. Cho nên chúng ta sinh sống ở thế gian này, cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc được, tất cả các pháp nhất định phải biết tướng có thể không. Chân không đều là từ hiện tượng sống động tần số cao mà sinh ra, bao gồm ý niệm. Ý niệm là thức, từ đâu mà đến? Từ nghiệp tướng trong tam tế tướng của Alaya gia mà đến. Từ nghiệp tướng chuyển biến thành chuyển tướng. từ chuyển tướng sanh cảnh giới tướng, đó là tam thế tướng của A-lại gia. Hiện nay chỉ có vật chất đã được phơi bày, hoàn toàn làm rõ ràng, làm thấu triệt rồi. Họ nói vật chất là từ ý niệm mà sanh. Ý niệm là sự việc thế nào thì vẫn chưa làm rõ ràng. Hiện nay nhà khoa học biết tần số của ý niệm vô cùng cao, là loại tình trạng sống tần số cao. Cách nói ấy rất gần kề với điều Phật giảng. Hy vọng thêm 20-30 năm nữa họ sẽ làm rõ ràng. Tôi tin rằng họ có thể phát hiện trên kinh Phật có cách nói ấy, họ cũng có thể làm rõ ràng về nghiệp tướng. Nhưng họ mãi mãi không tìm được tự tánh. Đó chính là ý thức thứ sáu có thể duyên đến. Với bên trong có thể duyên đến tam tế tướng của A-lại gia, mà không duyên đến tự tánh. Tự tánh nhất định phải dùng công phu giới định huệ thì chứ gì mới có thể chứng được. Nhà khoa học họ không phải dùng phương pháp ấy, nên họ không thể chứng đắc. Họ đã hiểu rõ thật tướng các pháp. Hiện tượng vật chất là giả, vậy có tham vật chất hay không? Vẫn là tham như thường. Chỉ cần chư vị có tâm tham thì chư vị không ra khỏi sáu đường luân hồi. Vì sao vậy? Bởi sáu đường luân hồi là do năm loại kiến hoặc, năm loại tư hoặc biến hiện ra. Kiến hoặc gồm tân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến. Tư hoặc là tham, sân, si, mạn nghi. Mười loại lớn ấy nhà khoa học cũng đều chưa buông xuống. Cho nên dù cho làm được rất rõ ràng, làm sáng tỏ điều Phật đã giảng, nhưng họ cũng không thoát khỏi sáu đường luân hồi. Nếu thực sự giác ngộ quay đầu theo học tập kinh giáo của Phật thì họ có hy vọng vượt qua luân hồi. Nếu đối với pháp môn Tịnh Tông, tôi tin họ sẽ càng nhanh. Vì sao vậy? Bởi họ thực sự có thể buông xuống, do họ hiểu rõ chân tướng sự thật đều là giả. Kinh Kim Cang nói được không sai một chút nào. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh. Thời gian tồn tại như xương cũng như chớp. Phật dạy chúng ta dùng những kinh giáo ấy. Để đối diện hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực của chúng ta. Hoàn cảnh sinh hoạt có thể thọ dụng, mà không thể có phân biệt, không thể có chấp trước. Đó là Phật pháp. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó gọi là thế gian pháp. Phật pháp hay thế gian pháp do ở một niệm. Cho nên một niệm giác thì vượt khỏi thế gian, một niệm mê thì tạo ra thế gian. Mười pháp giới, sáu đường là do A-lại gia biến hiện ra. Cho nên phương pháp của Pháp Tướng Tông là chuyển tám thức thành bốn trí. Không chỉ không còn sáu đường nữa, mà mười pháp giới cũng không thấy nữa. Lúc đấy hiện ở trước mặt là thật báo trang nghiêm độ, cũng gọi là nhất chân pháp giới. Đó là có tướng. Tướng ấy là do tâm hiện. không có A-lại-da, không hề liên quan đến nó. A-lại-da sẽ biến, không có A-lại-da thì không biến. Cho nên thân người tướng tốt trang nghiêm, thọ mạng vô lượng, thân ấy không có sanh diệt. Không có sanh diệt mới thực sự vô lượng thọ. Có sanh có diệt thì chắc chắn sẽ có đến lúc cuối. Trong sáu đường, thọ mạng của trời sắc giới, trời vô sắc giới đều rất dài. Thọ mạng của trời phi tưởng, phi tưởng xứ là 80.000 đại kiếp. Chư vị nghĩ xem, một đại kiếp là tiểu thế giới này của chúng ta thành trụ hoại không 4 lần. Thành trụ hoại không là 4 trung kiếp, mỗi trung kiếp là 20 tiểu kiếp, thời gian dài như vậy. 8 vạn đại kiếp chính là thành trụ hoại không 80.000 lần. Chứ gì nói xem, thọ mạng dài biết bao, chưa ra khỏi luân hồi. Những việc ấy do Đức Phật nói đều có trên Kinh Đại Tiểu Thừa, nhất định không thể nghi ngờ. Khoa học hiện nay, sự việc lớn hàng đầu của nhà khoa học chính là nghi ngờ. Từ nghi ngờ phát hiện vấn đề, là dùng phương pháp của khoa học để thăm dò, để chứng minh. Đó là con đường mà khoa học đi. Phật pháp không phải con đường ấy. Học thuật truyền thống của Trung Hoa cũng không phải con đường ấy. Người nước ta đặt cơ sở từ lòng tin. Thành tựu của chư vị nhất định tỷ lệ thuận với lòng tin của chư vị. Tính Di Đạo Nguyên Công Đức Mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Tính là căn nguyên của đạo, mẹ của công đức, nuôi lớn tất cả các căn lành. Hãy nghi ngờ thì xong rồi. Hiện nay chỗ khó lớn nhất trong học Phật chính là nghi ngờ. Họ không tin tưởng thì Phật, Bồ Tát cũng không thể độ họ. Làm sao để bồi dưỡng tín tâm? Điều này quan trọng. Ngũ luân, ngũ thường, bát đức của Trung Hoa, điều nói về tính. Không có tính, thì tất cả pháp đều không thể kiến lập. Qua đoạn này, Đức Phật dạy cho chúng ta nhận biết chân tướng sự thật. Ánh hiện cùng lúc, điều ấy hoàn toàn tương phản với thuyết tiến hóa. Trong thuyết tiến hóa nói loài người là do loài dượng dần dần biến thành. Tôi thì không tin tưởng. Vì sao vậy? Bởi loài dượng hiện nay, vì sao chúng không biến thành người? Loài dượng mà biến thành người và loài dượng hiện nay đều sẽ biến thành người mới đúng. Làm sao lại có loài dượng xuất hiện? Tại sao một bộ phận đã biến, một bộ phận thì chưa? Vậy thì nói không thông. Đức Phật giảng rất hay, là cùng lúc, không có thứ tự trước sau, mà cùng lúc ảnh hiện. Ảnh không phải thực sự là giả, là ảo tướng, hiện ra các loại tướng sai biệt, chính là có thể sinh ra dạng pháp mà Đại sư Huệ Năng đã nói. Dạng pháp là xuất hiện cùng lúc, không có thứ tự trước sau. Hình tượng ngàn khác biệt, thể của nước không khác. Hương khởi nhiều muôn tướng mà nước vẫn trạm như. Vậy chúng ta ở trên màn hình ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Màn hình vô cùng trong sạch, không nhiễm mấy trần, mà có thể hiện muôn tướng. Trạm nhiên là không động. Màn hình không động, tướng hiện trong đó sinh diệt từng sát na. Tựa như muôn tướng, tựa như không tướng. Vậy thì thấy công phu rồi. Nhìn thấy vô tướng, đương nhiên chư vị sẽ buông xuống rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác của chư vị liền hiện ra. Nếu chư vị chấp vào tướng thì không còn thanh tịnh bình đẳng giác nữa. Không còn nữa, tâm ấy là vọng tâm. Buông xuống vạn duyên, tâm đó chính là chân tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân tâm. Cho nên chúng ta hy vọng bồi dưỡng chân tâm. Chân tâm vốn có, chỉ là bị chướng ngại ngăn lại. Những chướng ngại nào? Vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Đức Phật chỉ dạy chúng ta, chúng ta tuân thủ, trước bỏ kiến tư, lại trừ trần sa, sau cùng phá vô minh, tùy chứng pháp thân. Phương pháp bắt đầu ở trước mắt. Từ sáng đến đêm, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Học không chấp trước. Không chấp trước cũng chính là như chúng ta thường nói, đừng đặt ở trong tâm, đều là giả. Nên đặt điều gì? Đặt Phật pháp ở trong tâm, đặt giới định huệ ở trong tâm. Đặt những điều ấy ở trong tâm cũng là tạm thời, không phải vĩnh cửu. Vì sao vậy? Bởi trong tự tánh không có những điều ấy. Không có chính là viên mãn, đó là tánh đích. Chứ gì không thể nói có. Chứ gì có thì chứ gì chấp trước rồi, chứ gì mê rồi. Có giới định huệ hay không? Thật có giới định huệ. Giới định huệ viên mãn. Nhưng sao lại không thể có ba chữ giới định huệ? Bởi đó là giả danh, là giả tướng. Có giả danh và tướng ấy thì chướng ngại thật rồi. Lìa tất cả tướng, tức là tất cả pháp. Luận khởi tính của Bồ Tát Mã Minh và chúng ta phương pháp tuyệt diệu. Buông xuống tướng ngôn thuyết, buông xuống tướng danh tự, buông xuống tướng tâm duyên. Đừng nghĩ như tướng ấy thì sẽ khai trí huệ. Ngài Hải Hiền làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài để lộ rồi, có lúc để lộ một chút. Ngài Hải Khánh không lộ, cả đời không lộ, nên không nhìn ra. Đến khi Ngài tự tại giảng sanh, nói đi liền đi, ấy là đã lộ tài năng. Đó là vô cùng không đơn giản. Người bình thường không làm được. Trong chùm 6 năm, mở ra thì lưu lại toàn thân, toàn thân xá lợi. Khi còn tại thế không ai xem trọng, phàm phu nhục nhãn ở thế gian đánh giá sai lầm về ngài. Ngài cả đời chân tu, trong đạo tràng việc khổ nhọc nào ngài cũng làm, vì người khác không muốn làm ngài đều làm, hoan hỷ làm. Nên ngài có thành tựu như vậy. Tiếp theo là giống như muôn tướng, giống như không tướng, chính là trước mắt, lập tức. Muôn tướng thì chúng ta tùy duyên, vô tướng thì không chấp trước. Thành tựu tất cả thiện pháp, xa lìa tất cả ác pháp, đều không chấp vào dấu vết của xa lìa và thành tựu. Vì sao vậy? Bởi tương ưng với sự thật, tương ưng với thật tướng. Thật tướng là muôn tướng vô tướng, muôn tướng vô tướng là một không phải hai. Thời gian không trước sau, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngay lập tức tức là một niệm, một niệm ấy không thể được. Ba đời xưa nay không rời khỏi ngay niệm này. Nói đương niệm là chính xác. Nói quá khứ, vị lai thì có phân biệt. Nghiêm trọng hơn còn thêm chấp trước. Điều hiện trong nước, trong thập quyền môn, rộng hẹp tự tại, mười phương thế giới không rời khỏi nơi đây. Thế giới cực lạc ở đâu? Chính ở ngay đây. Chúng ta đối diện màn hình TV, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chứ gì dùng tâm ấy để đối diện với TV thì chứ gì thấy được chân tướng rồi. Chân tướng chính là thật tướng. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả tự tại khó nghĩ bàn, bởi quy lực của Hoa Nghiêm Tam Muội. Thế giới hoa tạng, những pháp thân Bồ Tát ấy đã thoát khỏi mười pháp giới thì đến hoa tạng rồi. Tu tịnh độ thì đến thế giới cực lạc, không tu tịnh độ thì đều vào hoa tạng. Hoa tạng là cõi thật báo trang nghiêm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế giới cực lạc là cõi thật báo trang nghiêm của A Di Đà Phật. Ở nơi đâu? Đều ở trên màn hình ấy. mà không cùng kênh. Chứ vì ấn Hoa Tạng thì kênh Hoa Tạng ấy xuất hiện. Ấn Thế Giới Cực Lạc thì Thế Giới Cực Lạc xuất hiện chính ở màn hình này, không ở nơi thứ hai. Vi diệu không thể nói. Sẽ khiến chư vị liên tưởng đến thiên đường được giảng trong mỗi tôn giáo. Có rời khỏi màn hình này hay không? Không rời khỏi. Cũng là kênh khác nhau. Kênh thì giống như chiều không gian mà hiện nay chúng ta nói. Trong định không thấy chiều không gian nữa. Chiều không gian là do vọng tưởng biến hiện ra. Đã không có ý niệm ấy thì không còn chiều không gian nữa. Không có thì biến thành một thể. Đến lúc ấy sẽ phát hiện những người Thiên Chúa giáo ấy sanh đến thiên đường, những người Hồi giáo ấy đã sanh đến thiên viên của Hồi giáo. Chúng ta sẽ gặp được. Làm sao chư vị cũng ở nơi đó, chư vị cũng ở nơi ấy, họ cũng ở nơi ấy, tất cả đều ở nơi ấy. Thực sự tu hành thì đều ở. Tuy ở cùng nhau mà cảnh giới vẫn là có khác. Làm sao biết được? Chúng ta đã nhìn thấy. Từ trong cõi thật báo của Thế Giới Cực Lạc. Cõi thật báo từ đâu mà đến? Từ tự tánh mà hiện. Tự tánh hiện thế nào? Kiến từ hiện sáu đường luân hồi. Đã đoạn kiến tư phiền não thì không thấy sáu đường luân hồi nữa. Vô minh phiền não hiện mười pháp giới. Cho nên đã phá vô minh thì không còn mười pháp giới nữa. Nhất chân pháp giới hiện ra. Người tu hành ở trong nhất chân pháp giới ấy là 41 địa vị pháp thân đại sĩ ở báo độ. Các ngài trụ thật báo độ, không khởi tâm, không động niệm. Vì sao vẫn còn 41 cấp bậc? Không khởi tâm, không động niệm nên là bình đẳng, không có cấp bậc. Trên thực tế, thực sự không có cấp bậc. Không có cấp bậc, vì sao vẫn nói 41 địa vị? Thật có 41 địa vị. Đã đoạn vô thủy vô minh phiền não, chính là không khởi tâm, không động niệm nữa, nhưng vẫn còn tập khí của vô thủy vô minh. Chứ gì xem, A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não mà chưa đoạn tập khí. Ngài ở pháp giới thanh văn đoạn tập khí. Đoạn sạch tập khí rồi thì lên cao, lên đến Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đoạn trần sa phiền não, đoạn tận trần sa phiền não thì Ngài nâng lên trên làm Bồ Tát. Nhưng Ngài chưa đoạn tập khí. Về tập khí ở trên địa vị của Bồ Tát mà đoạn sạch tập khí. Cho nên Bồ Tát từ kiến tư phiền não, trần sa phiền não, ngay cả tập khí đều đã đoạn sạch. Phật trong mười pháp giới chính là cảnh giới ấy. Ngài phải đoạn vô minh. Đoạn sạch vô minh thì Ngài nâng lên trên rồi. Mà chưa đoạn tập khí của vô minh, chúng ta liền sáng tỏ. 41 địa vị pháp thân đại sĩ, khác biệt là tạp khí mang theo nặng nhẹ khác nhau. Thập trụ mang theo nhiều, thập hồi hướng thì nhẹ một chút, thập địa thì nhẹ hơn một chút. Đến đẳng giác vẫn thiếu một chút ít như vậy. Đoạn hết một chút ít đó rồi thì không thấy cõi thật báo trang nghiêm nữa. Cõi nào sẽ hiện ra? Thường tịch quang xuất hiện. Cho nên đẳng giác Bồ Tát đã buông xuống, tập khí của một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng, ngài liền vào thường tịch quang. Trong thường tịch quang không có cấp bậc. Thường tịch quang chính là pháp thân của chính mình. Thường là không sanh không diệt, vĩnh hằng không thay đổi. Tịch là thanh tịnh đến tột cùng, không có mảy may ô nhiễm nào. Quang thể chính là một khối ánh sáng, không nơi nào không chiếu, không lúc nào không chiếu. Thường tịnh quang ở đâu? Khắp pháp giới, hư không giới đều ở trong thường tịnh quang. Thường tịnh quang là bản thể của chúng ta. Chứng được quả vị diệu giác rồi, ấy là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Chỉ có một địa vị. Pháp thân Bồ Tát có 41 cấp bậc. Nói rõ, tập khí khó đoạn. Tập khí từ vô thủy vô minh quá khó rồi, không có cách nào đoạn. Nếu chư vị có phương pháp, có phương pháp thì lập tức rớt xuống rồi. Như thế chư vị lại khởi phân biệt, lại khởi chấp trước rồi. Cho nên nơi ấy gọi là vô công dụng đạo. Đoạn thế nào hãy để tùy, đừng quan tâm đến, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Thời gian lâu rồi tự nhiên không còn nữa. Cho nên pháp thân Như Lai gặp được những pháp thân Bồ Tát ấy chính là bậc mang theo tập khí vô thủy vô minh, đó chính là cảm. Pháp thân Phật liền có ứng, ứng hiện báo thân. Hiện báo thân đến giúp những báo thân Bồ Tát ấy, Bồ Tát của báo độ. Nếu như không có công đức ấy thì pháp thân Bồ Tát trong báo độ của chư Phật, của mười phương thế giới, cũng không cần phải đến thế giới cực lạc. Vì sao vẫn cần đến thế giới cực lạc tham học? Bởi nổi bật nhất, ngài Văn Thù Phổ Hiền ở thế giới Hoa Tạng dẫn đầu 41 địa vị pháp thân đại sĩ đến thế giới cực lạc tham học, đến thỉnh giáo với A Di Đà Phật. Điều ấy chứng tỏ rằng trình độ của Đức Di Đà thù thắng không gì bằng. Phật Phật đạo đồng. Đương nhiên chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, các ngài là phân thân, ai cũng đều có bản lĩnh ấy, phân vô lượng vô biên thân. Đến tất cả cõi nước của chư Phật để cuốn Phật nghe pháp. Đoạn này đặc biệt vì chúng ta mà giảng sự việc đó. Về đức tự lợi, Chúng ta đọc tiếp đoạn sau cùng này. Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng: tất cả tự tại khó nghĩ bàn, không cách nào tưởng tượng được. Bởi quy lực của Hoa Nghiêm Tam Muội và sách Chân Giải nói rằng, trong khoảng một niệm vòng khắp vô lượng cõi Phật, do bởi đã đến thế giới nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Chứ gì có thể trong khoảng một niệm ở thế giới Cực Lạc đi vòng khắp vô lượng cõi Phật, không sót một cõi nào. Đó là nguyên nhân gì? Bởi nơi chư vị đến là thế giới nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ. Chư vị giảng sanh đến thế giới Cực Lạc rồi, thì quái thần của A Di Đà Phật gia trì chư vị, chư vị mới có năng lực ấy. Tóm lại, quy về niệm Phật Tam Muội. Bên dưới là lời của Niệm Lão, thuyết ấy rất tuyệt diệu, nói được quá hay rồi. Chân Giải là của Đại Đức ở Nhật Bản, là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Đại Đức trong Tịnh Tông. Bởi do niệm Phật nên được sanh Cực Lạc, liền có thể nhân sức gia trì bởi nguyện thứ 11 trong biển nguyện nhất thừa của Di Đà Như Lai, mà xuất hiện thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn như vậy. Trong khoảng một niệm vào khắp cõi Phật, chẳng phải là điều mà hàng vị thừa suy đoán được. Thành văn duyên giác là hán Bích Chi Phật, các ngài không cách nào tưởng tượng được. Chứ gì nói với các ngài cũng chưa chắc có thể tin. Thực sự không thể nghĩ bàn. Đó là tướng từ lời viên mãn, hiện tướng. Sanh đến thế giới Cực Lạc là từ lời viên mãn, tiếp theo mới lời tha viên mãn. Tán thán thế giới Cực Lạc, tán thán đến tột cùng, không thể tăng thêm nữa. Chúng ta đọc đến những kinh văn này, vì có thể không đến sao? Không đến thì thực sự có lỗi với thầy. Thầy đã nhiều lần khuyên dạy, còn không phải hy vọng chúng ta hạ quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Tương lai chúng ta giảng sanh, thầy chắc chắn ở bên cạnh A Di Đà Phật đến nghìn tiếp chúng ta. Cho nên thế giới Cực Lạc rất nhiều người quen, không xa lạ. Người nhà quyến thuộc, thầy và đồng học từ vô lượng kiếp đến nay đều đã giảng sanh, đến bên ấy đều đã gặp mặt, tự nhiên liền nhận ra, tự nhiên liền quen thuộc. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 108. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.